chẳng hạn, thì dù bây giờ đang cái vấn đề là để lắm, thì chẳng hạn xem mình có đồ để một bầy, nhưng mà đến khi mình tuyển chọn một anh để mình trao cái y bát, hoặc là mình để mình trao một ngôi chùa, đương nhiên mình cũng phải ngắm cái người, cho làm sao mà nói không được. Còn cái cứu nó khác với lại cái mà gây dựng, cái này là cái gây dựng con người. Yeah. Cái này là chữ thọ ở đây là động từ, chứ không phải là danh từ gọi là cái cây. Thọ đây là chồng người, là giống như kỳ trước mà bảo làm quan đó, là khéo biết, nghĩa là quan mà có đức, thầy sĩ mà có đức đó, là khéo trồng cái đức, tức là thọ đức. Còn kia là thọ, thọ họa, là trồng cái họa. Chữ thọ ở đây có nghĩa là động từ, là trồng, chứ không phải là cây. Đấy. Thành ra trồng người, thành ra đương nhiên rằng là mình không có thể nào mình nói rằng là ngũ tổ khi truyền y bát đó, mà không có nhắm, có nghĩa rằng là cứ bình đẳng vô duyên, gặp ai đi phớt qua trước thì đưa, đâu có được như vậy đâu. Đương nhiên phải nhìn cái pháp đó ra vào tay một cái người nào. Cái tất cả những cái mà gọi rằng là cái vấn đề mà Hoằng Dương đạo pháp nó phải trao vào một người nào. Cho nên chẳng hạn dư phụ của ngài Hám Sơn trước khi tịch cũng kêu hết đồ chúng lại mà giao cho Hám Sơn, dù đó Hám Sơn chạy măng đồ hàng mà em út, nhưng mà giao mà nói Đức Thanh nó là kẻ của đức, thành ra mấy ông đừng có coi thường Đức Thanh là kẻ mà hầu học đó, mà xem thường, mà phải kính trọng và kính nể Đức Thanh. Thành ra vẫn nhìn chưa, vẫn phải ghi mà gây dựng con người đó là phải nhìn. Gây dựng ở đây là đặt để là chẳng hạn thì dù bây giờ Dương Hổ tiến cử mấy anh nó lên làm quan to, mà tiến cử không đúng người, tức là tiến cử toàn là mấy cái anh mà ác cẩu mới lại xạ thử ra làm quan to là chết rồi đó. Thành ra đây có tiến cử thiệt, nhưng mà tiến cử lầm, thành ra nó thành họa hại. Thành ra Triệu Giảng Tử mới nói là giống như là trồng gai, thì đến khi nó thành quả thì chỉ có gai đâm mình thôi, còn nếu mà trồng quả nó thì đến khi nó có thành quả thì mình có cái để ăn. Thì cũng giống như là mình tán thán xưng Dương này ngũ tổ là con mắt tình đời, thành ra giao cho một kẻ hậu học vô cùng mà chưa kịp cạo đầu xuất gia nữa, si vin nữa, mà còn ngu chứ thất học nữa, mà ngài cá gan giao y bát. Cái điều đó là gọi rằng là ngũ tổ phải chắc ghê lắm, như thế nào cái con mắt của ngũ tổ nhìn thế nào mới cả gan như vậy chứ ai dám. Mà nhưng mà điều rõ ràng là đến khi mà nó mà thành quả thì là ngũ tổ ai cũng thấy ngũ tổ là chúng, tức là đến khi thành quả đó là lục tổ, nghĩa là gọi rằng là Dương danh như hậu thế, mọi người đều kính nể và coi lục tổ giống như là tổ sư của Thiền Tông Trung Hoa vậy đó mà. Thì như thế thì ngũ tổ quả tình rằng là cái nhìn của ngũ tổ là chúng bóc cả, chứ ngũ tổ đâu có giao đại đâu. Thành ra ngay chính cả thần tú của ngũ tổ còn lần lửa, còn suy nghĩ, còn chưa có chịu giao đó. Thành ra cái chuyện mà cứu nó khác, còn cái chuyện mà dựng người á, tức là giao cho người nó khác, hai cái nó khác nhau. Thành ra cứu thì không điều kiện thiệt, chứ nhưng mà dựng người á thì có điều kiện chứ, thì phải nhìn chứ.
Yeah.
Thì có, thì chẳng hạn thì dù như rằng là ở đây Triệu Giản Tử cười Dương Hổ đó là không có biết cách trồng người, mà trồng đó rất là làm sao trồng, cho nên Triệu Giản Tử mới nói một cái câu rằng là cái vấn đề mà trồng người đó của quân tử đó chắc chắn là phải thận trọng và phải lựa kỹ lắm đó, chứ không có thể nào mà bày càn. Thì nó cũng giống như nghệ mà dạy cho Phùng Mông là để bị Phùng Mông bắn chết vậy đó. Hả? Giống như vậy á, thành ra Mạnh Tử nói rằng là nghệ cũng có lỗi nữa, cũng có tội nữa. Đó. Tại vì dạy cho một thằng tà, một thằng ác, thành ra mới bị hỏa vào thân. Đó. Thành ở đây tuy là cái vấn đề, chỉ có một cái vấn đề rằng đối với Triệu Giản Tử á, thì khi chồng người nó thì phải lựa người hiền đó, đồ chồng đó. Nhưng mà nếu mà mình nói đó là quan điểm của Nho Gia, nhưng mà nếu quan điểm của Phật Pháp thì như thế nào? Thì quan điểm Phật Pháp cũng có tuyển chọn, nhưng mà quan điểm của Phật Pháp tuyển chọn, nhưng mà quan điểm của Phật Pháp là như vậy này, thì anh Nho đó là lựa cái người hiền đó, lựa cái người hiền để truyền nghề, để gieo chồng. Dĩ nhiên Phật gia cũng vậy thôi, thành ra ngài Ngũ Tổ mới cũng tuyển chọn và ngày nào cũng tuyển chọn. Thế nhưng Phật gia thì có một cái điểm rằng là trước tiên cái truyền nghề cho nó đó là truyền giới cái đã, tức là truyền cho nó cái hiền cái đã. Thành ra Phật Pháp mới truyền giới trước rồi mới truyền huệ sau. Thành ra phải phải dạy một cái lương tâm trước cái đã, tức là bồ đề tâm đã, dạy một cái lương tâm nó cái đã. Đó. Chừng nào mà cái bồ đề tâm nó phát mà Phật giáo cũng may ở cái điểm rằng, bởi vì cái mục tiêu của Phật pháp nó không phải là để làm quan để hưởng lợi, mà mục tiêu của Phật pháp là để độ sinh. Cho nên khẳng định rằng là một tay mà không phát bồ đề tâm không độ sinh được, ta không có bồ đề tâm lấy gì độ sinh, bồ đề tâm mới là tâm độ sinh. Hay là đạo Phật khi nào phải tiên phát tâm, phát tâm mới là phát tâm gì, nếu nói theo Nho gia thì tạm thời gọi là phát phát thiện tâm, mà nói theo Phật gia nó là phát bồ đề tâm, mà nếu nói Nho gia là phát thiện tâm. Nhưng mà Nho gia anh giả bộ anh phát thiện tâm xong rồi anh để anh đạt được cái cúng cánh anh làm quan, rồi anh trở thành ác cẩu với lại xã thử. Còn Phật gia đó, cứu cánh của Phật gia đó là độ sinh. Thành ra anh giả bộ phát bồ đề tâm đi chăng nữa anh cũng không đạt được cái cứu cánh là độ sinh. Tại hai cái cứu cánh khác nhau. Cứu cánh của Nho gia là làm quan hưởng thụ, cứu cánh của Phật gia đó là phi làm quan mà là độ sinh. Thành ra bây giờ mấy cái anh mà giả bộ phát bồ đề tâm đi thì giỏi lắm cũng chỉ làm xã thử, tức là làm mấy con chuột gặm nhắm cái tiền đồ của Phật pháp, cái ngôi nhà của Phật pháp gặm nhắm đó. Nhưng mà thực chất anh không đủ khả năng để anh hoằng pháp, cho nên anh chỉ tự hại anh thôi. Nhưng mà anh khó mà làm hại nổi Phật pháp ghê lắm, là anh đủ khả năng đó. Thành ra anh chỉ hại cho anh là bởi vì rằng là anh lợi dụng Phật pháp để anh hưởng thụ ngũ dục, thì sau này anh tự chịu quả báo. Còn cái cứu cánh thiệt của Phật gia nó là cái cứu cánh là để hoằng dương. Mà cái người hoằng dương đó là cái người lại đi đôi với vấn đề là, thứ nhất nó là phải phát đại đạo tâm, và cái thứ hai đó thì đương nhiên cái đại đạo tâm nó phải lấy chúng sinh làm tiền đề, phải lấy sự hưởng thụ danh văn lợi dưỡng làm tiền đề. Thành ra phải ly tham dục. Thành mà vậy đã vậy rồi mà Phật gia lại còn chú trọng những cái vấn đề rằng là tiên là phải đức độ cái đã giới cái đã. Đó. Nhưng mà chỉ có cái vấn đề là về sau thì cái khi mà giống như là Nho gia hay là Phật gia thì chỗ nào cũng bị con người, tức là bị một cái phàm phu đó, nó giống như con chuột mà đục khoét vậy, nó xả thử. Thành ra những cái con chuột đó nó đục khoét Nho gia và nó cũng đục khoét Phật gia nữa. Thành ra có nhiều cái anh quan cũng mượn Nho gia ra để tham lam, và cũng có nhiều tăng mượn Phật pháp để mà tham lam, tức là xã thử đấy, gặm nhắm ở bên trong đó, mà khó diệt lắm, mà rất là khó diệt, tại vì đụng vô á, giống như là hồi nãy nói đụng vô thì cháy luôn cả cái đền, thì đụng vô là hư cả cái tòa nhà Phật pháp, mang tiếng hết. Nếu bây giờ mà diệt cái đám nó đi á thì nó mang tiếng, tức là giống như là nó bị cháy, nó bị lở đất hoặc là nó bị cháy gỗ, mà không diệt nó thì nó cứ nằm ở trong đó, nó gặp nhắm hoài, không biết làm sao hết. Xã thử đấy, nếu con có muốn làm xã thử không? Và nếu không thì phải hiểu rằng là xã thử là như thế, thành ra mình đừng có làm xã thử và cũng đừng làm ác cộng, anh nó khó diệt. Thành ra cái vấn đề rằng là ở đây tuy là nói cái vấn đề chồng người đó, thì cái vấn đề chồng người thì Nho gia lựa cái anh mà có hiền đức đó thì mình mới thay thủy mình chồng. Và Phật giáo đó, thì chồng người có thể rằng là cái vấn đề mà lựa chọn của Phật giáo nó có thể trên cái vấn đề mà bắt đầu khai thủy chồng á, còn cái vấn đề mà giao phó thì Phật gia còn gắt hơn là Nho gia nữa. Tại vì Nho gia là chỉ quán bên ngoài thôi, còn Phật gia là nói thiệt thà là phải quán nhân duyên của kẻ đó nữa, nhân duyên nhiều đời của nó nữa. Tại vì cái vấn đề mà giảng dạy Phật pháp nó quan trọng cái lắm, nói sai nó hại cả một thế hệ, mà nói chúng á thì nó thành công cả một thế hệ. Thành ra nó quan trọng vô bờ. Làm một thằng quan đó, nó chỉ có giỏi lắm hại một nước thôi hay một khu vực thôi, Còn một pháp sư mà sai nó đã hại nhiều khu vực và nhiều nước, nó hại cả một tôn giáo. Thành ra đương nhiên phải cẩn thận ghê lắm. Thế nhưng trên cái vấn đề mà độ chúng sinh, tức là thụ nhân đó, thọ nhân đó, là độ chúng sinh đó, là thọ nhân đó, là chồng người đó. Thì vấn đề đó dưới mắt của Đức Phật đó, thì nhất thiết chúng sinh đều phải đắc độ thôi, tức là phải chồng hết đó. Nhưng mà cái căn bản nhất đó, là Đức Phật chồng cái gì? Chồng giới trước. Thành ra đạo Phật là phải giới trước cái đó, để cho có lương tâm cái đã, để cho có đạo đức cái đã, rồi sau á mới chỉ bày cái trí tuệ. Thành ra mới bảo người xuất gia 5 năm đầu là giới không nào, rồi tu giới, học giới, rồi 5 năm sau trở đi nó thì mới là mà học tập kinh luận. Thành ra đạo Phật nhấn mạnh như vậy. Nhưng chỉ có cái điều cái rằng là đó, cái xã hội nó biến thiên, thành ra đạo Phật cũng bắt buộc phải biến thiên theo nó. Đạo Phật cũng phải, đạo Phật là một cái đạo mà không phải giáo điều cũng cứ cứng nhắc. Thành ra đạo Phật không có bị cái tất cả những cái biến chuyển của thời đại gạt vào trong bóng tối, mà đạo Phật khi nào cũng gọi rằng là vì duyên mà ứng hiện, theo duyên hết đó. Đến cái xứ mà khỏa thân thì cần phải bỏ cái khố che thân, đạo Phật cũng sẵn sàng. Thành ra vì vậy đạo Phật dưới thời đại nào đi chăng nữa cũng ứng xử được, cũng hợp thích nghi và hợp thời được như thường, nên nó mới tồn tại. Và trong khi nho lão hao hết, vật giáo ngao mà vẫn tồn tại như thường, đó là những cái mà gọi rằng là tinh thần cổ xưa. Tại vì nhờ Phật giáo biến hóa, nho giáo thích nghi với lại thời đại phong kiến, rất là thích nghi, thành ra phong kiến trọng ra ghê lắm. Nhưng mà đến khi phong kiến bị dân chủ thay thế thì đương nhiên cái thích nghi, mọi cái thích nghi với phong kiến đều bị thay thế trong số có nho giáo. Thành ra nho giáo cũng bị tự động bị loại. Nhưng mà Phật giáo á, thì là một cái tôn giáo mà vô tướng, thành ra tướng nào cũng hiện được, thành ra thời nào đạo Phật cũng thích nghi được hết, cũng tồn tại được hết, cũng cải được hết. Nhưng mà phải cải thôi, bắt buộc. Không cải thì sẽ bị giống như vậy. Nhưng mà Phật ra thì Phật giáo thì cái giáo lý của Phật giáo thì thiên biến vạn hóa, phải nói thẳng một câu như vậy. Thành ra thời nào đạo Phật cũng được thích ứng được hết. Thế nhưng mà trở lại cái vấn đề là mình nói rằng là đạo Phật là căn bản, cho nên tu sĩ dưới cái thời nào đi chăng nữa cũng vẫn phải trải qua cái tiến trình là thọ giới, vẫn phải trải qua những cái tiến trình rằng là lấy giới làm nền tảng, làm căn bản. Thành ra có học giáo lý đi chăng nữa thì cái giáo lý đó khi nào cũng phải rằng là khế hợp với giới, tức là khế hợp với cái tinh thần của Bồ Đề Tâm, tinh thần của Độ Sinh. Thành ra mình cũng có thể một lần tu một cái huệ mà cái huệ đó là huệ giới, hay học một cái giới mà giới đó là giới huệ. Thành ra có thể nói rằng là giới huệ nó song học. Thành ra không có thể học một cái kiến thức không mà phi giới, mà phải học một cái trí tuệ, mà cái trí tuệ đó rất tương ưng với giới, là cái trí tuệ đó là cái trí tuệ của Bồ Đề Tâm, của cái vấn đề độ sinh mà phi ngã. Tại vì có ngã nó thì là đương nhiên là phi giới, mà vô ngã thì mới đúng nghĩa là giới được. Thành ra đạo Phật khi mở đầu hết, khi nào từ mở đầu cho đến cuối cùng không bao giờ có một giai đoạn nào mà lìa giới hết. Bởi vì không có bao giờ có một giai đoạn nào lìa giới hết, thành ra cũng chưa từng lìa định. Tại không lìa, tức là không có bị gián tạp ngưng đoạn, đó là định. Thành ra chưa bao giờ lìa giới hết, đó gọi là chưa bao giờ lìa định. Mà vì chưa bao giờ lìa giới và lìa định, thành ra tất cả những cái tư tưởng nó tương ưng với giới với định, gọi là huệ. Đó là giới định huệ. Thành tu tập một lần, thành ra nếu chưa từng bao giờ trong một niệm nào ly giới, đó là định. Đó là định của giới. Mà định của giới gọi là chính định, còn định phi giới gọi là tà định. Tại định nó là tập trung để suy nghĩ mưu mô mánh khóe, thành tà định. Thành ra tà định phát sinh tà huệ, nó phát sinh một trí khôn xảo trá. Cái trí khôn xảo trá đó là một lối của tà giới. Còn chính định, chính giới, chính huệ thì như vậy. Cho nên Phật gia thọ nhân hết, nhân nhân đều thọ. Thành tiêu chuẩn đó Phật gia dễ hơn rằng là nho gia, là nhất thiết chúng sinh đều trồng hết, đều thọ hết. Thọ đây là chỉ cho chữ độ của Phật gia. Anh nói nhất thiết đều thọ, nhưng mà cái phương pháp mà thọ nhân của Phật rõ ràng rằng là cao cấp hơn nho nhiều thế lắm. Tại vì nho phải tuyển cái người hiền rồi mới truyền nghề, còn Phật đó là bất cứ kẻ nào, nhưng mình biến nó thành hiền hết, mình biến nó thành hiền hết. Thành cái chồng đó của Phật nho không có. Đó. Nho chỉ có tìm thằng hiền xong rồi mới thọ. Còn Phật đó là bất kể ai cũng thọ hết, mà thọ nó thành hiền, xong rồi tiến lên một bước nữa, cánh tiến nhất bộ, thọ cho nó thành thánh. Mới đầu thọ cho nó thành hiền, rồi sau đó nó thành hiền rồi thọ cho nó thành thánh. Nho gia không làm được chuyện. Thành ra cái vấn đề mà thọ nhân hay là bồi dưỡng nhân, hay là nói thẳng là giáo hóa con người, không có cái nào giáo hóa bằng được Phật pháp ấy thật. Thành ra chính vì như vậy mà biết rằng là cái phương pháp giáo hóa để người ta trở thành hiền với thánh đó, là Phật pháp giỏi nhất, tức là giỏi thọ nhân nhất. Mà giỏi thọ nhân nhất là có trí tuệ. Mà cái phương pháp thọ nhân nó có đầy đủ cách để thọ, chứng tỏ rằng là có hiền, có thánh ở trong phương pháp đấy hết. Thành ra chứng tỏ rằng là cái pháp của đạo Phật là giới nhất, là giới nhất trong mọi pháp. Mà giới nhất trong mọi pháp thì đương nhiên gọi là thiện nhất trong mọi cái thiện. Đó. Thiện chung chi thiện. Và như vậy biết rằng là đạo Phật là huệ nhất. Thành ra cái thọ của đạo Phật khác với cái thọ của nho gia ở điểm nó cao hơn một bậc. Đó. Sâu hơn, cao hơn, đào sâu hơn mà lên cao hơn. Đó là cái lối thọ nhân của Phật pháp, của đạo Phật. Thì mình nhìn ở trên cái vấn đề từ cái câu chuyện này cho đến cái câu chuyện trước, thì mình có thể suy gẫm ra tất cả những cái vấn đề là nếu mà không khéo thọ đó, và cứ chỉ đào tạo thôi thì đào tạo một lũ chuột. Phật pháp thì có danh từ gọi là sư tử trùng, nho gia thì có danh từ gọi là ác cẩu, nghĩa là xá thử. Mình ra thôi, bây giờ mình cũng có thể tạm gọi những cái kẻ mà đục khoét căn nhà Phật pháp là xá thử. Mình nói loài nó loài xá thử. Những cái loài mà lúc nào cũng chỉ sợ mình bị tranh giành quyền lực ảnh hưởng mất thì giống như ác cẩu, lúc nào cũng sủa gâu gâu gừ, canh phòng cẩn mật ghê lắm á, gừ cắn. Như là ác cẩu mới lại xá thử. Ở trong Phật pháp cũng có mà, chứ đâu phải chỉ trong triều đình thôi, hay là chỉ trong cái quán cái tiệm thôi, có hết. Mà nếu không khéo tu hành thì sẽ tự mình trở thành rằng là ác cẩu hoặc là xá thử. Nếu mà hung dữ mà bảo vệ như vậy thì ác cẩu, và mà âm thầm lén lút mà đục phá, mà ăn mòn phá hoại, mà làm mặt giả nhân giả nghĩa là xá thử. Còn mà hung hăng nó bộ xít lộ ra đó, thì mình biết rằng là đó là ác cẩu. Thì đó cũng chỉ là do cái vấn đề rằng là thọ nhân đó. Thọ không thành công đó.